Hồi 1. Tới núi Tâm Đầu, xem hang địa ngục. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thiên đường địa ngục tại tâm đầu, thiện ác toàn bằng nhất niệm tu. Tế Phật Kim Tiêu sung dẫn đạo, dương sinh tùy ngã giá liên du. Dịch: Thiên đường địa ngục ở tâm ta, thiện ác hãy nhờ quyết chí tu. Tế Phật đêm nay nguyện dẫn lối, dương sinh theo gót cưỡi sen đi. Tế Phật: Này dương sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao? Dương sinh: Xin cúi đầu lạy tạ ơn trời Phật đã ban cho con dịp may xuống thăm âm phủ, lòng con tràn đầy hứng khởi. Tế Phật: Thánh hiền đường thuộc cõi Nam Thiên, các đệ tử phải chăm tu đức nghiệp, quảng độ bến mê, phát hành nhiều kinh sách dạy điều thiện, để người đời học hỏi, cho đạo khí ngập tràn vũ trụ. Ngọc Hoàng đã đặc biệt ban sắc lệnh trước tác sách Địa Ngục Du Ký để nói rõ về âm phủ. Nhưng chốn quan trọng này, dương sinh lại chưa từng đi đến. Vậy sau khi tỏ đường rõ lối, còn phải thuật lại cặn kẽ cho người đời thấu hiểu. Trong thời gian còn trao dồi ngọn bút giáng cơ, thầy đã chỉ dạy cho con rất nhiều. Nhờ vậy mối duyên thầy trò giờ đây thật là bền chặt. Hôm nay chốn cao xanh lại sắp xếp cho chúng ta dạo xem địa ngục để viết sách, thầy rất lấy làm mừng, vì nhờ dịp mai này mình mới bày tỏ được hết tấm lòng chân thành, nồng nhiệt đối với việc cảnh tỉnh giáo hóa người đời. Chắc chắn tâm lý hướng thượng rồi đây sẽ sống dậy mạnh mẽ trong lòng họ. Thôi chúng ta đi. Dương sinh: Cảm tạ những điều thầy vừa chỉ giáo. Con thường nghe người ta nói, dạo địa ngục đều phải cưỡi ngựa thần hoặc ngự đài sen, sao thầy lại bảo con đi? Tế Phật: Này dương sinh, con quá thiệt thà, đường địa ngục làm sao đi bộ? Hả, con nghĩ đè mây lướt khói được nữa hay sao? Xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, ra ngoài có xe hơi, xe máy dầu hay cho đi bộ, con cũng tưởng dùng được những phương tiện đó nữa chăng? Sự thật thì địa ngục không có cửa, mọi người phải tự mình đi tới. Ngoài ra chỉ là mộng đó thôi, kiên nhẫn đi hết đường đạo gian nan mới mong tới được thiên đường. Dương sinh: Con thấy hình như đêm nay ân sư uống rượu. Tế Phật: Đúng, ta có uống vài chén, nhưng vì thấy rõ tình đời, lòng người thật đáng sợ, độ họ khó quá. Nghĩ vậy lòng ta đau buồn, nên chỉ còn cách mượn rượu để giải sầu. Thầy biết con cũng thích rượu, hãy uống một chén cho say luôn, tới âm ti. Dương sinh: Con không biết uống rượu, ân sư thật khéo chọc cười. Tế Phật: Hay quá, thời giờ gấp gáp, thầy hóa phép cho một bông sen nở, để thầy trò mình cùng cưỡi nha. Dương sinh: Phật pháp của ân sư thật quả vô biên, miệng niệm chân ngôn, tức thì một đóa sen trắng hiện ra. Nhưng bạch thầy, chân con không sạch, con không dám bước lên đài sen. Tế Phật: Tâm con cũng như lời con vừa nói đều tinh khiết, nên dầu chân con không sạch cũng chẳng quan hệ gì. Tục ngữ có nói về hoa sen: gừng bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Dương Sinh. Thầy dạy như vậy con mới dám thử, con đã sẵn sàng rồi, nhưng thưa đi hướng nào?
Tế Phật. Con nhắm mắt lại, ta chỉ đường cho, là đi tới ngay.
Dương Sinh, xin vâng lệnh.
Tế Phật. Con có thể mở mắt ra.
Dương Sinh. Thưa thầy, đây là chốn nào? Tại sao trước mắt lại có một tòa núi cao? Trên vách đá con thấy đề ba chữ, Tâm Đầu Sơn, ánh vàng chiếu lòa cả mắt con.
Tế Phật. Núi này tên là núi Tâm Đầu, leo tới đỉnh là cửa lên thiên đường. Nhìn xuống sườn núi thấy có một cái động đen ngòm, không đấy, đó là hang địa ngục. Sau khi chết, kẻ hành động quang minh chính đại, tới đỉnh núi lên thiên đường, kẻ làm chuyện tối tăm mờ ám, đi đến đây nhìn thấy ba chữ núi Tâm Đầu, hòa mắt, chóng mặt, rồi bất tỉnh rớt xuống hố sâu địa ngục. Bởi vậy thánh hiền thời xưa đã căn cứ vào đó mà chỉ dạy rằng, tâm khả tố thiên đường, tâm khả tố địa ngục. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục.
Dương Sinh. Như vậy thiên đường hay địa ngục là bởi người tạo ra, tiên do người làm nên, ma quỷ cũng do người làm nên.
Tế Phật. Đêm nay thời gian eo hẹp, tạm ngừng tại đây. Chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau lên đài sen.
Dương Sinh. Thưa vâng.
Tế Phật. Mau nhắm mắt lại, nếu mở, gặp gió âm lùa thổi, mắt trần khó chống cự nổi.
Dương Sinh. Thưa đúng, tức gió quá mạnh, con chịu không nổi.
Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Lời dạy chí lý của Tế Công, thấy con đường đạo của ta tu, mọi người đi tới con đường đạo, bỗng lên tới thiên đường, phải qua con đường đạo. Mà qua con đường đạo, phải qua biết bao nhiêu chông gai kích động và phản động. Cho nên, phải trì chí mới đi đến. Chớ đừng đi nửa chừng rồi bỏ cuộc.
Lời giảng chung. Chúng ta mới đọc hết hồi nhất thôi, chúng ta thấy khoa học huyền bí rất tinh vi, sự đi đứng, sự nhẹ nhàng, sự nặng trược phân minh, nhất cử, nhất động, lúc nào cũng cho chúng ta thấy, phần nhẹ lúc nào cũng được dễ giải, còn phần nặng lúc nào cũng bị khó khăn.
Hồi 2. Chơi ao thanh tâm, dạo cõi âm dương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Tiên thiên nhất lạp hảo quang châu, trùy lạc hồng trần nê ố đồ, kháng phá phàm phu thành Phật thể, thuần khai phát nhãn chiếu chân ngô. Dịch: Hiền thân ngọc sáng quý vô vàng, rớt xuống bùn nhơ cõi thế gian, thấy được thân phàm ra thân Phật, hãy nhờ mắt huệ ngó chân tâm.
Tế Phật. Này Dương Sinh, sửa soạn dạo địa ngục.
Dương Sinh.
Bạch thầy, để bữa khác, bữa nay con mới vừa đi chương hóa về, tinh thần quá mỏi mệt, con chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe.
Tế Phật.
Con lười biếng quá, là kẻ tu đạo mà mới trải chút phong sương đã sợ khổ, thì làm sao con có đại khí nổi.
Dương Sinh: Bạch Thầy, con quả có lỗi lớn, xin Thầy tha thứ cho, con xin nguyện theo Thầy.
Tế Phật: Mau lên đài sen, hai mắt nhắm lại, rồi mở mắt, xuống.
Dương Sinh: Bạch Thầy, tại sao bữa nay Thầy đem con tới chốn đây? Trước mặt ao lớn nước trong suốt, phẳng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc, chợt ba chữ ao thanh tâm từ đáy nước hiện ra.
Tế Phật: Hôm trước con dạo cõi âm, vì thân phàm mắt tục, do đó không nhìn thấy hết mọi Phật. Bữa nay Thầy đưa con đến đây để con có dịp xuống ao này tắm gội cho sạch bụi nhơ, tự nhiên mắt trần sẽ hóa thành mắt tuệ, con mới có thể cùng Thầy ngắm cảnh âm ti.
Dương Sinh: Bạch Thầy, con không dám xuống, vì bây giờ là mùa thu, nước ao này giá buốt vô cùng, lỡ con cảm lạnh thì nguy lắm.
Tế Phật: Muốn dạo cõi âm, còn sợ lạnh, ta đẩy mi cho té xuống.
Dương Sinh: Cứu con, cứu con, con không biết lỗi, Thầy nợ giết con sao? Ôi, ôi, ôi!
Tế Phật: Ta dìm con vài phút cho tỉnh táo.
Thủ trì tướng quân: Tướng quân giữ ao:
Bái lại Phật sống Tế Công, tôi thật vô lễ vì đã không chuẩn bị chu đáo để nghênh tiếp Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho. Vừa rồi Phật sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ Ngài có dụng ý gì đây.
Tế Phật: Tướng quân, người chưa rõ, thế nhân hiện giờ đang sống mê chết muội, bụi bám đầy mình, chôn vùi mất cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay đẩy kẻ phàm này xuống ao là muốn rửa sạch viên ngọc quý Mâu Ni bị bao phủ đất bùn, để cho nó lại tỏa chiếu sáng ngời.
Tướng quân: Hay lắm, nhưng Ngài hãy cho phép tôi vớt hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi.
Tế Phật:
Lẹ lẹ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm đó.
Tướng quân:
Lôi được lên rồi, nhưng hắn ngưng thở, Phật sống cứu hắn cách nào?
Tế Phật:
Không sao, đã rửa sạch đứt bùn, tự nhiên được cải tử hoàn sinh, ta dùng quạt bồ, quạt một cái là tỉnh lại ngay. Hãy nhìn ta hóa phép đây.
Tướng quân:
Hắn tỉnh rồi, hai mắt đã mở.
Dương Sinh: Bạch Thầy, cớ sao Thầy lại đẩy con xuống ao?
Tế Phật: Người đời có tính thụ động, lại thêm khách sáo, ngọc của con còn nguyên khối lớn, Thầy không nỡ để yên như vậy, nên mới đem tẩy rửa.
Dương Sinh: Cảm tạ Thầy đã chỉ dạy điều hay, giờ đây thân thể con mát mẻ khỏe khoắn, cùng sảng khoái vô chừng. Còn thưa, vị mặc đồ võ tướng này là ai?
Tế Phật: Tướng quân phụ trách việc giữ ao, nếu như kẻ không có sắc lệnh, không được phép xuống ao này tắm rửa. Nó cũng còn gọi là ao tiên, nên chỉ có ba giới chân tiên mới được phép tắm ao này. Dân thường không thể tới đây, còn con bữa nay thật là có phước.
Tướng quân:
Bẩm Phật sống, bữa nay Ngài đưa kẻ phàm này tới đây là Ngài có cao ý chi?
Tế Phật: Nhân vị thánh hiền đường phụng mệnh, trước tác sách Địa Ngục Du Ký, do đó ta mới đưa Dương Thiện Sinh đi coi âm phủ. Trong vì kẻ phàm trần chưa sạch tục khí, nên khó nhìn thấu cội âm ti, bởi vậy ta phải đem hắn tới ao thanh tâm này rửa mắt, hầu lợi cho việc dạo xem địa ngục của hắn.
Tướng quân:
À, ra thế, kinh quá, kinh quá.
Tế Phật: Từ giả tướng quân, thầy trò ta đi dạo âm ti,
thì giờ quá eo hẹp, Dương Sinh, mau lên đài sen.
Dương Sinh, Phật thầy, bây giờ mình đi đâu?
Tế Phật, chẳng cần hỏi, lúc đến nơi sẽ rõ, mau khép hai mắt lại. Mở mắt ra được rồi, trời đài sen.
Dương Sinh, con đường này tại sao không tránh nhựa, gió tung bụi mù trời, đi té lên té xuống.
Tế Phật, đây chính là cửa ải nối biên giới giữa quỷ và người.
Dương Sinh, ô, phía bên kia có nhiều người đang đi tới, miệng kêu khóc rên la.
Tế Phật, đó chính là những linh hồn người chết, vừa mới đến cõi âm.
Dương Sinh, Phật thầy, trước mắt có một tấm bảng, trên đề ba chữ, âm dương giới, vậy thưa thầy, đây là đâu?
Tế Phật, đây chính là biên giới của hai cõi âm và dương.
Dương Sinh, phía trước có hai tòa lầu cao, mời thầy tới coi.
Tế Phật, ừ, mình đi mau.
Dương Sinh, trên các cửa của hai tòa lầu này đều thấy đề giao bộ sảnh, đề nhất khóa, đề nhị khóa, và có tất cả vào khoảng hơn 10 phòng.
Tế Phật, mình thử vào trong hỏi xem sao.
Giao bộ quan, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, chủ đàn cơ thánh hiền đường ở đài trung, tới thăm. Bản sảnh đã nhận được sắc chỉ của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8, nên được rõ quý thánh hiền đường vì nhu cầu trước tác sách Địa Ngục Du Ký sẽ xuống âm ti quan sát tình hình.
Tế Phật, thưa thời giờ đã trễ, bữa khác chúng tôi xin trở lại hầu chuyện.
Giao bộ quan, thưa được, kính chào.
Tế Phật, này Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau rời sảnh lầu lên đài sen, nhắm chặt hai mắt lại.
Dương Sinh, tuân lệnh ân sư.
Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Thấy được thân phàm ra thân Phật, dùng cái thân phàm này tu mà quán thông được, pháp lý của chúng ta biến thành thân Phật mới quy không, quán thông ta mới là quy không. Thấy cái xác phàm nhưng mà chúng ta tu trở về cái huệ nhãn, là quán thông cái chân tâm của chúng ta. Chân tâm nằm ở đâu? Chân tâm là trung tim bộ đầu, liên hệ cả ba cõi. Chân tâm hòa giải với Phật.
Tế Phật, ta dìm con vài phút cho tỉnh táo.
Thủ trì tướng quân, tướng quân giữ ao. Bái lại Phật sống Tế Công, tôi thật vô lễ vì đã không chuẩn bị chu đáo để nghênh tiếp Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho. Vừa rồi Phật sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ Ngài có dụng ý gì đây.
Tế Phật, tướng quân, người chưa rõ, thế nhân hiện giờ đang sống mê chết muội, bụi bám đầy mình, chôn vùi mất cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay đẩy kẻ phàm này xuống ao là muốn rửa sạch viên ngọc quý mâu ni bị bao phủ đất bùn, để cho nó lại tỏa chiếu sáng ngời.
Tướng quân, hay lắm, nhưng Ngài hãy cho phép tôi vớt hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi.
Tế Phật, lẹ lẹ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm đó.
Tướng quân,
lôi được lên rồi, nhưng hắn ngưng thở, Phật sống cứu hắn cách nào?
Tế Phật:
Không sao, đã rửa sạch đức bùn, tự nhiên được cải tử hoàn sinh, ta dùng quạt bồ, quạt một cái là tỉnh lại ngay. Hãy nhìn ta hóa phép đây.
Tướng quân:
Hắn tỉnh rồi, hai mắt đã mở.
Dương Sinh: Bạch thầy, cớ sao thầy lại đẩy con xuống ao?
Tế Phật: Người đời có tính thụ động, lại thêm khách sáo. Ngọc của con còn nguyên khối lớn, thầy không nỡ để yên như vậy, nên mới đem tẩy rửa.
Dương Sinh: Cảm tạ thầy đã chỉ dạy điều hay, giờ đây thân thể con mát mẻ khỏe khoắn, cùng sảng khoái vô trần. Còn thưa, tỷ mặc đồ võ tướng này là ai?
Tế Phật: Tướng quân phụ trách việc giữ ao. Nếu như kẻ không có sắc lệnh, không được phép xuống ao này tắm rửa. Nó cũng còn gọi là ao tiên, nên chỉ có ba giới chân tiên mới được phép tắm ao này. Dân thường không thể tới đây, còn con bữa nay thật là có phước.
Tướng quân:
Bẩm Phật sống, bữa nay ngài đưa kẻ phàm này tới đây là ngài có cao ý chi?
Tế Phật:
Nhân vì thánh hiền đường phụng mệnh, trước tác sách Địa Ngục Du Ký, do đó ta mới đưa Dương Thiện Sinh đi coi âm phủ. Song vì kẻ phàm trần chưa sạch tục khí, nên khó nhìn thấu cội âm ti, bởi vậy ta phải đem hắn tới ao thanh tâm này rửa mắt, hầu lợi cho việc dạo xem địa ngục của hắn.
Tướng quân:
À, ra thế, kinh quá, kinh quá.
Tế Phật:
Từ giả tướng quân, thầy trò ta đi dạo âm ti, thì giờ quá eo hẹp, Dương Sinh, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Phật thầy, bây giờ mình đi đâu?
Tế Phật: Chẳng cần hỏi, lúc đến nơi sẽ rõ, mau khép hai mắt lại. Mở mắt ra được rồi, trời đài sen.
Dương Sinh: Con đường này tại sao không tráng nhựa, gió tung bụi mù trời, đi té lên té xuống.
Tế Phật: Đây chính là cửa ải nói biên giới giữa quỷ và người.
Dương Sinh: Ô, phía bên kia có nhiều người đang đi tới, miệng phiêu khóc rên la.
Tế Phật: Đó chính là những linh hồn người chết, vừa mới đến cội âm.
Dương Sinh: Bạch thầy, trước mắt có một tấm bảng, trên đề ba chữ, âm dương giới. Vậy thưa thầy, đây là đâu?
Tế Phật: Đây chính là biên giới của hai cội âm và dương.
Dương Sinh: Phía trước có hai tòa lầu cao, mời thầy tới coi.
Tế Phật: Ừ ừ, mình đi mau.
Dương Sinh: Trên các cửa của hai tòa lầu này đều thấy đề giao bộ sảnh, đệ nhất khóa, đệ nhị khóa, và có tất cả vào khoảng hơn 10 phòng.
Tế Phật: Mình thử vào trong hỏi xem sao.
Giao bộ quan:
Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, chủ đàn cơ thánh hiền đường ở đài trung, tới thăm. Bản sảnh đã nhận được sắc chỉ của Ngọc Hoàng, từ ngày rằm tháng 8. Nên được rõ quý thánh hiền đường, tùy nhu cầu trước tác sách Địa Ngục Du Ký, sẽ xuống âm ti quan sát tình hình.
Tế Phật: Thưa thời giờ đã trễ, bữa khác chúng tôi xin trở lại hầu chuyện. Giao bộ quan:
Thưa được, kính chào.
Tế Phật:
Này Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau rời sảnh lầu lên đài sen, nhắm chặt hai mắt lại.
Dương Sinh:
tuân lệnh ân sư.
Tế Phật. Đã về tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Thấy được thân phàm ra thân Phật. Dùng cái thân phàm này tu mà quán thông được. Pháp lý của chúng ta biến thành thân Phật mới quy không. Quán thông ta mới là quy không. Thấy cái xác phàm nhưng mà chúng ta tu trở về cái huệ nhãn là quán thông cái chân tâm của chúng ta. Chân tâm nằm ở đâu? Chân tâm là trung tim bộ đầu, liên hệ cả ba cõi. Chân tâm hòa giải với Phật.
Hồi ba, dạo cõi âm dương, thăm giao bộ sảnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 30 tháng 8 năm Bính Thìn, 1979. Thơ: Phật hải vô ba tuyệt điểm trần, tiên sơn hữu lộ vấn tâm lưng, kim ô ngọc phố như hào chuyển, lục đạo phân phân cảm cái thân. Dịch: Biển Phật bình yên nước lắng trong, non tiên sẵn lối hỏi ngay lòng, vần ô bóng nguyệt như giao hảo, sáu mối tơ vò hẳn gỡ xong.
Tế Phật: Này Dương Sinh, hãy chuẩn bị đi dạo âm ti.
Dương Sinh: Xin phân lệnh, con đã lên đài sen, mắt nhắm lại rồi.
Tế Phật: Lên đường. Hay quá, xuống đài sen.
Dương Sinh: Thưa thầy, ngã đường này tại sao lại có một đám đông ồn ào náo nhiệt thế kia? Là người dương thế, họ xuống đây làm gì?
Tế Phật: Đây là biên giới giữa âm phủ với dương gian. Đám đông đó đều là những phong hồn vừa mới xuống âm ti nên đang trình báo. Chớ có hỏi nhiều, để ta đưa người tới thăm giao bộ sảnh, xem xét giao bộ quan. Những gì thắc mắc người hỏi cho kỹ, đừng có ngại ngùng.
Giao bộ quan:
Hoan nghênh Tế Phật và Dương Thiện Sinh tới thăm. Xin mời vào sảnh đường. Bữa trước đón tiếp không được nồng hậu, xin thứ lỗi cho. Mời ngồi. Vì thời giờ eo hẹp, nên chưa báo cáo với các viên chức của bản sảnh được. Không rõ Dương Thiện Sinh có gì thắc mắc không?
Dương Sinh: Xin cho biết biên giới giữa cõi âm và cõi dương là chỗ nào?
Giao bộ quan: Biên giới của cõi âm và cõi dương là chỗ dương gian và âm phủ tiếp giáp nhau. Nhưng đây gần âm phủ hơn. Người đời sau khi chết phải tới đây trình sở hộ tịch với bản sảnh đường. Sau khi đăng ký đàng hoàng rồi, kẻ thiện đức được phúc thần dẫn xuống âm phủ tham quan. Kẻ ác đức bị thần quỷ hắc bạch dẫn tới quỷ môn quan, giao cho đệ nhất tòa xử trị.
Dương Sinh: Có bao nhiêu sổ hộ tịch ghi tên tuổi người trần thế?
Giao bộ quan: Thế nhân có ba cuốn sổ hộ tịch. Nguyên tịch là sổ đầu tiên ở thiên đường, ghi chép những linh hồn thuở mới đầu thai, gọi là sổ gốc. Ký tịch là sổ ghi lúc còn tại thế. Phân tịch là sổ ghi ở âm phủ. Kẻ không làm điều phước ở thế gian, khi chết về cõi âm, không được lên cõi trời. Địa ngục cũng giống như nhà giam ở cõi trần, là chỗ để trừng phạt kẻ phạm tội,
chốn đó không phải là chốn quê cha. Chỉ khi nào ở cõi thế, chăm lo tu đạo, chết mới có thể trở lại thiên đường, là chốn nhà cũ quê xưa đích thực.
Dương Sinh. Người Dương Thế khi chết, bên chân họ thường thấy con cháu đốt giấy tiền, gọi là đốt giấy cướp phỉ, thắp đèn dầu, gọi là đốt đèn cướp phỉ, không hiểu có dụng ý gì.
Giao Bộ Quan.
Người trần thế khi chết, hồn phách thoát ly nhục thể. Ban đầu tuy có âm binh dẫn đường, song vẫn mơ mơ hồ hồ, lững lơ lãng đãng, khó có thể tự chủ. Cho nên, người thân ở cõi trần sợ đường đi của tổ tiên ở cõi âm tối tăm mờ mịt. Do đó, muốn cầu cho đường đi của tiền nhân thuận lợi, nên đốt giấy tiền là nghĩ rằng tiền nhân có thể dùng làm lộ phí, đốt đèn dầu nghĩ rằng đèn chiếu sáng được đường tối tăm. Việc làm này do lòng hiếu thảo của con cháu đối với người trên thật là chu đáo, đáng khen ngợi. Nhưng đường âm phủ chẳng thể hối lộ, qua được hay không đều tự mình thôi. Lúc sống, nếu như tâm địa đen tối, chỉ ỷ vào vài chén dầu, dăm ngọn bất, chắc chắn sẽ không cứu chuộc nổi.
Dương Sinh. Hiện thời dương gian khoa học phát đạt, cuộc sống được đề cao đúng mức, tổ tiên tạ thế, con cháu đời sau dùng giấy và hồ làm thành nhà cao, tivi màu, quạt máy, xe hơi, xà lông, giường nệm mút hảo hạng, cung cấp cho tổ tiên xài. Chẳng hiểu những món đó có tới được âm phủ để kẻ chết dùng không?
Giao Bộ Quan.
Người trần thế quá ngây ngô, nghĩ ngợi thật thà chân chất. Lúc sống không dùng những phương tiện đó cho thỏa thích. Xuống âm phủ, đường xá nhỏ hẹp, quanh co, đường đi có lắm vấn đề. Nếu đi xe, nhất định gây ra tai nạn. Vả lại âm phủ không có trạm xăng, dùng xe hơi không thích dụng. Đến như mấy thứ quạt máy, giường nệm mút, sử dụng ở dương gian rất tốt. Còn ở âm phủ, đã chuẩn bị sẵn phán kê dưới đất để đón tiếp tội hồn thì lâm ngục. Tí bằng cầu cho được bình yên còn khó, huống nữa lại còn cầu hưởng thụ. Lúc sống thì cờ bạc rượu chè, không ác nghiệp nào mà không phạm. Thì xuống âm phủ đã bị nhốt vào ngục để thọ hình. Lại còn muốn có những thứ đó để tiêu khiển, thì quả thật, người đời hiện tại mộng hảo quá nhiều.
Dương Sinh. Thưa ân sư, hôm trước thầy dẫn con vào địa ngục, hoặc tiên thấy núi tâm đầu, sao bây giờ lại là biên giới âm dương, còn thấy quá mơ hồ.
Tế Phật. Con đi theo thầy. Thầy chỉ cho con sẽ rõ. Này, Giao Bộ Quan, thầy trò chúng tôi xin cáo từ.
Giao Bộ Quan. Thưa có điều chi sơ xuất, xin lượng thứ cho.
Tế Phật, dở khách sáo.
Dương Sinh, cảm tạ Giao Bộ Quan đã chỉ dạy rõ bến mê. Chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, xin thầy chỉ dạy ngay cho con được rõ về núi tâm đầu, cùng biên giới âm phủ, dương gian, như thầy đã hứa.
Tế Phật. Hôm trước thầy đã đưa con tới chốn này.
Dương Sinh.
À, ta chữ tâm đầu sơn hiện ra sáng rõ, cảnh sắc âm dương giới tự nhiên biến mất.
Tế Phật. Núi tâm đầu cũng như biên giới âm phủ. Núi tâm đầu cũng như biên giới âm phủ, dương gian. Người cõi thế nếu như lúc sống chuyên làm điều ác, một sớm chết đi, bị âm binh áp giải tới đây
nhưng vì tinh thần cũ không trong sạch, thấy ánh sáng chói ngời trên đỉnh núi, hai mắt khó mở, quỵ chân rớt xuống hang không đáy, nơi sườn núi Tâm Đầu. Hang không đáy ăn thông với âm dương giới dưới âm phủ. Nếu là người tu đạo có đức lớn, nhờ công quả tròn đầy, linh hồn đi tới chốn này, gặp được luồng sáng huy hoàng rực rỡ, xuất hiện từ trên đỉnh núi, đưa thẳng tới đường lớn nhà trời. Rồi được tiên đồng, ngọc nữ nghênh đón vào cửa nhà trời. Nếu là hạng đức thiện ở bậc trung và tiểu, thì gặp được con đường rộng hai trượng, do phúc thần dẫn tới âm dương giới trình diện. Rồi sau đó, đem vào địa ngục, giao cho Minh Vương điều tra. Lúc sống công đức nhiều, được dẫn vào chúng thiện sở, hoặc nhờ có duyên tiên Phật độ, được đem về các tầng trời tu luyện lại. Hôm nay thời giờ đã trễ, chúng ta trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh, thưa tuân lệnh, con đã lên đài sen.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.